và mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng. Sau một vài quảng cáo thương mại, mời quý vị đến với chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đình.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hợp tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho xuyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington,
mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều.
Số điện thoại 6825 551 1628, 551 1628.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có làm từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, những đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces. Nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng, khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800. 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong phong nhã, ôi trong sang cả, ôi Toyota.
Ba, khi nào con lớn lên ba mua cho con một chiếc xe Toyota như anh Hải Hòa Linh nghe ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota, chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương, chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết, số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972-900-8444.
Còn nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972-900-8444.
Xin quý khách liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ. 972-900-8444.
Nè, tôi tên là Mai Hương, chị Mark Senmuller ở thành phố Red Animal, rất là friendly mà rất là good. Mình mua cái Rolex ở đó, nó có guarantee nhiều thứ lắm mà rất là vui vẻ. Cái service của tiệm này rất là tốt, có chuyện chi mà cần phải sửa hay là có chuyện gì là mình chỉ cần đem tới thôi.
Nhận đến hôm đạp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hộp xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hộp xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Wrestling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em,
Không thấy chú Sáu kế bên sao? Chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mái nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA. Tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
Ngoài ra, công ty H&P còn nhận sữa Foundation Lifetime Guarantee.
214-923-6570.
923-6570.
Tụi con đã chuẩn bị đám cưới xong chưa?
Rồi mẹ à, mới hôm qua tụi con đã đặt xong chỗ ở nhà anh Thanh hết rồi. Họ chuyên nghiệp lắm mẹ ạ. Con thấy đỡ lo hẳn.
Ừ, anh Hai Bay hồi đó cũng đám cưới ở Thanh Thanh. Còn bác Tư cũng tổ chức đám cưới tại Thanh Thanh. Nghe đâu anh chị Xui năm sau cũng tổ chức cưới dâu ở đó.
Dạ, ai cũng muốn đám cưới ở nhà hàng Thanh Thanh hết. Vì ở đó thật sang trọng, rộng rãi, mà họ phục vụ rất là chuyên nghiệp, giá cả lại phải chăng nữa.
Các hội đoàn cũng thường xuyên tổ chức tiệc tùng ở Thanh Thanh. Và đặc biệt họ có valet parking free.
Nhà hàng Thanh Thanh tại 2515 East Arkansas Lane, Arlington, Texas. Điện thoại 817-275-2449.
275-2449.
Anh đang nghĩ gì mà thấy tụm tiếng cười hoài vậy?
À, anh đang mơ màng đến đám cưới của hai đứa mình. Anh đang tưởng tượng cảnh anh dắt tay em bước ra sân khấu thật đẹp trong không gian tiệc cưới đầy lãng mạn của nhà hàng Gender House.
Gender House? Trời, sao đúng ý em quá vậy? Em đang định nói với anh
là Gender House thật đẹp và là nơi lý tưởng, lãng mạn, ấm cúng, dễ thương chờ đám cưới của hai đứa mình, phải không?
Yes, mình đến ngay Gender House nha.
Gender House, thành phố Plano, hoàn toàn đổi mới, đẹp, rộng, sang trọng, ấm cúng.
Thức ăn ngon là nơi lý tưởng để đặt tiệc cưới và tiệc các loại, giá cả phải chăng. Số điện thoại 972-943-9199, 972-943-9199.
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
À, đây rồi, nhà hàng Two Little Girl với món nem nướng Ninh Hòa mà mình thật thích.
Nhà hàng Two Little Girl là nhà hàng chay cũ trên đường Arapaho,
đầy đủ các món cơm, phở, hủ tiếu, bò kho, mì sườn nướng, vân vân.
Có món phở chay,
nhiều món chay ngon lạ,
nhiều món appetizer hấp dẫn, thích nhất là nem nướng Ninh Hòa.
Ban đêm có cá nướng rất ngon. Chủ nhân của nhà hàng Two Little Girl là chủ nhân của nhà hàng Gender House thì món ăn phải thật đặc biệt rồi.
Gender House chuyên nhận tiệc cưới và tiệc các loại.
Nhà hàng Two Little Girls tại 800 East Arapaho, thành phố Richardson.
Mở cửa từ thứ hai cho đến thứ bảy, chủ nhật đóng cửa. Quý vị có thể đem bia rượu vô uống thoải mái.
Điện thoại 972-889-8598.
889-8598.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept, when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Đời Sống và Sức Khỏe được thực hiện 2 tuần một lần cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Đầu dây bên kia, Minh Nhung mến chào bác sĩ.
Xin chào Minh Nhung, xin kính chào quý vị khán giả của Đài 1600 AM.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Và số điện thoại quen thuộc của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị có thắc mắc gì về sức khỏe của mình thì xin mời quý vị gọi vào chương trình. Và Minh Nhung nhắc lại một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110. Và Minh Nhung quay trở lại với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh cùng với chủ đề trong ngày hôm nay ạ.
Hôm nay thì tôi xin nói chuyện về đau bụng cấp và những chẩn đoán về mặt hình ảnh đó. Thì đau bụng cấp đó, nó là một cái biểu hiện mà rất là thường gặp ở trong các phòng mạch của các bác sĩ. Thì khoảng 1.5% số bệnh nhân đó mà tới văn phòng đó thường tới vì những cái cơn đau bụng cấp tính. Đau bụng cấp tính có nghĩa là đau bất kỳ ở những cái vùng nào trong bụng mà nó xảy ra, mới xảy ra thôi, trong vòng 1-2 tuần. Và nó trong quá khứ đó, nó chưa bao giờ mà bệnh nhân bị như vậy. Thì những bệnh nhân mà tới văn phòng đó thì thường người ta hãy có trong đầu sẵn những cái ý tưởng, thí dụ như là muốn request bác sĩ làm một cái CAT scan chẳng hạn. Tại vì thí dụ nói là CAT scan thì để cứ đau bụng là làm CAT scan, nhưng mà thực ra đó thì những cái đối với những cái dạng bệnh khác nhau thì mình sẽ có những cái chỉ định để làm những cái hình ảnh lâm sàng khác nhau. Do đó đó, các quý vị bệnh nhân đó thì nên để cho bác sĩ của mình tự chọn lấy một cái phương cách chụp hình mà tốt nhất cho quý vị. Thí dụ như là nếu mà bác sĩ đó mà người ta nghĩ tới một cái áp xe trong ổ bụng chẳng hạn, thì CAT scan của chụp hình CT đó của bụng hoặc là vùng chậu đó, nó là một cái xét nghiệm mà tốt nhất và nên làm nhất. Còn thí dụ như là viêm tụy cấp chẳng hạn, thì nó thì siêu âm của bụng lại là một cái xét nghiệm mà người ta muốn làm đầu tiên. Rồi sau đó đó là CAT scan, nếu mà cái siêu âm nó không có rõ ràng đó thì CT của ổ bụng nó mới là một cái xét nghiệm kế tiếp mà cần làm. Thì tùy cái bệnh sử và cái khám nghiệm lâm sàng mà bác sĩ sẽ nghĩ tới một cái bệnh nào đó. Thường đó thì với bệnh sử với lại khám lâm sàng đó thì bác sĩ đã có một cái khái niệm về cái bệnh đó rồi. Nhưng mà thí dụ như là trong những trường hợp mà cái việc chẩn đoán nó còn chưa có rõ ràng và order những cái thử máu đó, nó cũng không có kết quả rõ ràng, thì cái chỉ định chụp hình trong bụng đó thì sẽ là một cái bước kế tiếp mà bác sĩ cần làm. Thì cái hiệp hội về X-ray đó, người ta có một cái chỉ dẫn theo những cái research, những cái cuộc nghiên cứu đó, thì người ta sẽ dựa trên cái vị trí của cái cơn đau trong bụng mà sẽ giúp cho người bác sĩ quyết định để chọn cái phương thức chụp hình nào tốt nhất cho bệnh nhân. Thí dụ như là siêu âm chẳng hạn, siêu âm nó sẽ là cái phương thức tốt nhất để mà chọn cho một bệnh nhân hiện diện với lại một cái cơn đau ở dưới bẹ sườn phải, tức là ở phía bên phải và phía trên. Thí dụ như quý vị chia cái bụng ra làm 4 phần với cái chiều, cái một cái đường ngang là đi ngang qua rốn, và cái đường cắt dọc đó thì sẽ đi qua cái xương ức và đi thẳng xuống dưới bàng quang. Thì các quý vị sẽ chia ổ bụng ra làm 4 phần. Thì những cơn đau nào mà nằm ở trong cái phần phía trên, ở 1/4 phía trên và bên phải, thì nên làm siêu âm đầu tiên.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh là cựu bác sĩ trung tâm Bệnh viện Nhiệt đới ở Sài Gòn, nội trú từ tiểu bang Texas, nội trú từ Texas Tech University Health Science Center, Bar 35 Family Practice, địa chỉ của phòng mạch là 1115 East Pioneer Parkway, phòng 135 Arlington, với số điện thoại là 817-460-2580. Bác sĩ Dana chuyên khám và điều trị sức khỏe tổng quát, chích ngừa hàng năm cho người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ, làm pap smear, ngừa thai, điều trị nội thương và ngoại thương, chấn thương nhẹ, chăm sóc da mặt và các bệnh ngoài da. Là bác sĩ thuộc hệ thống UT Southwestern. Và trong chương trình này thì một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe là 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh, thì hôm nay bác sĩ nói về bệnh đau bụng cấp đúng không ạ? Thì mình đang hỏi rằng là phải chăng có cái sự khác nhau giữa đau bụng cấp ngoại khoa và nội khoa, thì không biết có sự khác nhau như thế nào ạ?
Đau bụng cấp đó, thì là những cái cơn đau bụng cấp tính mới xảy ra. Còn về nội khoa và ngoại khoa đó, tức là những cơn đau bụng cấp về nội khoa đó là chỉ có không có cần mổ. Mình chỉ cần điều trị thuốc men, truyền nước biển, điều trị nâng đỡ thì bệnh nhân sẽ khỏi. Còn những cái cơn đau bụng cấp mà ngoại khoa đó, tức là những cái cơn đau bụng mà cấp cứu cần phải mổ liền. Thí dụ như là đau ruột thừa cấp chẳng hạn, ruột thừa bị bể, hoặc là viêm túi mật cấp do sỏi chẳng hạn, thì cái đó là cần, đó là cấp cứu về ngoại khoa. Và khi bệnh nhân hiện diện thường là ở phòng cấp cứu và bệnh nhân thường được đẩy đi mổ liền hoặc là phải dùng kháng sinh để cho ổn định bệnh nhân và mổ ngày hôm sau. Những cái đau bụng nội khoa thì ví dụ như là đau bụng tiêu chảy chẳng hạn, thì mình do nhiễm trùng đường ruột thì mình chỉ cần điều trị trụ sinh là hết, không có cần phải mổ. Có những dạng bệnh mà nó cái ranh giới giữa nội khoa và ngoại khoa nó không có rõ ràng. Thí dụ như viêm tụy cấp. Viêm tụy cấp nếu mà mình điều trị nội khoa mà không có kết quả, bệnh nhân sau khi mà bị đau thượng vị, ói mửa dữ dội mà mình điều trị bằng nước biển, truyền nước biển, bắt bệnh nhân phải nhịn ăn hoàn toàn để cho êm để cho tụy nó không có tiết ra men tụy nữa đó. Mà nếu những cái điều trị nâng đỡ và điều trị bảo tồn mà không có kết quả, thì cái bước kế tiếp mình phải kêu bác sĩ ngoại khoa để tới đánh giá bệnh nhân coi cái ca này có cần phải mổ hay không.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi không chỉ riêng về bệnh đau bụng cấp thôi mà tất cả các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, cơn đau bụng cấp đó thì mới chỉ cái biểu hiện là đau bụng thôi, nhưng mà bác sĩ vừa liệt kê rất nhiều cái nguyên do. Và cái điều khó khăn nhất đó là làm sao mình phân biệt được cái cơn đau bụng này là cái chỉ định ngoại khoa hay là với các cơn đau bụng khác. Thì với với kinh nghiệm rất lâu năm thì bác sĩ có thể chỉ giúp ra được làm cách nào để phân biệt được. Và trước khi bác sĩ trả lời câu hỏi này thì Minh Nhung xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello.
Minh Nhung xin chào và xin được biết quý danh.
Dạ chào chị và chào bác sĩ, em tên Mai đó. Em có câu hỏi với bác sĩ là em bị cái cột sống nó mọc ra 4 mm, thì và bây giờ cái nó làm cho cái chân nó đau đó chị. Thành ra em muốn hỏi là bây giờ cái xương nó có phản hồi càng ngày càng to không, hay là nó chỉ có tới lúc đó rồi nó sẽ ngưng, hay là nó còn to nữa?
Mai bao nhiêu tuổi ạ? Xin lỗi.
Dạ, 45.
45 tuổi. Mai có những cái bệnh về khớp không? Thí dụ như là
không.
Ngoài cái cuộc sống ra đó, Mai có đau ở những cái khớp, khớp nhỏ hoặc là khớp lớn, giống như là những khớp nhỏ như là những ngón tay, hoặc là khớp lớn giống như khớp đầu gối, khớp vai chẳng hạn.
Dạ, cái đó thì chưa có từng bị, chỉ có mới gần đây thì phát hiện nó đau cái lưng. Và đi chụp hình MRI thì bác sĩ nói là nó có 2-3 đốt, nó dài ra 4mm bên phía trái. Và nó làm cho cái chân lúc nào cũng ở dưới cái bắp chuối, nó hay bị tê suốt ngày á.
Okay. Cái người ta nói mọc ra cái đó thì ông bác sĩ đó, ông nói thì cái MRI đó, người ta nói là cái đó là gai xương hay là bị tuột cái đĩa đệm cột sống mà nó tuột ra 4mm.
À, cái này thì em chỉ đi bác sĩ gia đình, em chưa có gặp bác sĩ chuyên. Nên em cũng không biết mà bác sĩ gia đình
của MRI đó. Trong kết quả MRI thì nó có sự khác biệt của cái gai xương. Đó là bone spur hoặc là cái đĩa đệm của cái đốt sống, tức là cái đĩa đệm đó giữa hai cái đốt sống á, nó bị tuột ra nó làm chèn vô cái tủy sống á. Thành ra vậy là thôi, nếu mà Mai không biết á thì mình nói cả hai trường hợp đó. Ví dụ dạ. Như là cái bone spur đó thì thường nó là do cái thoái hóa cột sống, thì cái đó là bệnh thường là viêm những cái đốt sống đó, rồi nó làm thoái hóa rồi nó sẽ mọc ra những cái gai xương. Thì những cái gai xương đó thì nó có thể nó càng ngày càng phát triển. Thì những cái gai xương đó nó làm đau bằng cách đó, nó móc vô những cái dây thần kinh, những cái rễ dây thần kinh nó từ tủy sống nó đi ra ngoài và đi xuống chân á. Thì lúc mà mình cử động á thì những cái gai xương đó nó móc vào cái dây, những cái rễ dây thần kinh đó thì nó sẽ làm mình đau. Thì những cái gai đó nó có thể càng ngày càng nhiều hơn, và nó có thể nó xuất hiện ở những đốt sống khác nữa chứ không phải là chỉ có một cái. Còn cái mà tuột đĩa đệm đó thì nó thường là nó chèn ép vô ngay cái tủy sống ngay chính giữa đó.
Dạ.
Thì cái đó nó nguyên nhân của nó lại thường gặp là do mình bị khiêng vác những đồ nặng mà không đúng tư thế, thì nó làm tụt cái đĩa đệm ra phía sau, thì nó tụt, làm tụt cái đĩa đệm ra, nó sẽ làm cho cái đĩa đệm đó nó đụng vào cái tủy sống, thì nó sẽ chèn vô những cái mảng thần kinh đó. Thì tùy cái mức độ chèn nhiều hay ít mà mình sẽ bị tê và yếu cái cơ của cái chân bên đó nhiều hay ít, và có thể bị teo cơ nữa. Thì cái người bác sĩ mà neurosurgeon, tức là ngoại thần kinh á, người đó sẽ dòm cái MRI của cái cột sống của Mai, và người ta sẽ quyết định là cái này đó chỉ điều trị bảo tồn hay là phải mổ.
Dạ.
Thì có hai trường hợp như vậy. Thì mình nghĩ đó, nên hỏi kỹ coi cái nguyên nhân á, của cái tại sao mình bị như vậy đó, để mình chữa. Thì tại vì để mình spot nó, thí dụ mà do mình bị viêm khớp do thoái hóa, người ta osteoarthritis á, thì cái đó là mình phải uống thuốc rồi để cho nó đừng có bị xảy ra ở những cái khớp khác nữa. Còn cái nếu mà nguyên nhân mà do tuột đĩa đệm á, thì mình mai mốt mà mình phải khiêng vác gì đó đồ nặng đó, thì mình phải khiêng cho đúng tư thế, tức là mình không có dùng cái sức từ cái những cái đĩa sống nhỏ đó, mình khom cái lưng xuống để mình khiêng đồ, mà mình phải nâng nó từ ở dưới đất lên á, thì mình nâng bằng cái đùi, xương đùi đó. Thì cái xương đùi nó lớn á, thì nó sẽ cái khả năng mà nó chịu sức nặng của xương đùi nó tốt hơn là những cái xương đốt sống rất là nhỏ và dễ tổn thương lắm. Mình có trả lời được câu hỏi của Mai không?
Dạ rồi, dạ cảm ơn chị, dạ cảm ơn, dạ bye bye.
Mình Dung cảm ơn cô Mai đã gọi vào để tham gia chương trình. Và quay trở lại với câu hỏi vừa rồi của Minh Nhung, không biết là Minh Nhung có cần nhắc lại không ạ?
Dạ, xin lỗi, quên mất câu hỏi của Minh Nhung rồi.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, làm sao để mình phân biệt được đó là cái cơn đau bụng này chỉ định ngoại khoa hay là so với những hay là cái các cái cơn đau bụng khác là có nhiều nguyên do dẫn đến
rất
đau bụng cấp, đúng không ạ?
Thành ra cái câu hỏi của Minh Nhung khó quá. Cái đó là một cái câu hỏi nhức đầu cho những bác sĩ mà làm việc ở phòng cấp cứu, là khi mà bệnh nhân tới mà đau bụng dữ dội thì mình phải quyết định cái đó là bệnh nội khoa hay là bụng ngoại khoa, để mà mình có thể mình kêu bác sĩ ngoại khoa kịp thời. Thí dụ như là đối với sỏi mật chẳng hạn, thì chụp hình ra mà thấy là cái thành túi mật mà dày, thì và bệnh nhân có sốt cao là phải chỉ định mổ ngay lập tức. Còn thí dụ như là sỏi thận chẳng hạn, những cơn đau mà do sỏi thận đó thì đau dữ dội nhưng mà lại nhiều khi không cần phải mổ liền. Rồi những cái đau bụng, thí dụ như đau bụng do bí tiểu chẳng hạn, là do nhíp hậu tuyến nó quá to rồi nó làm cho cái bàng quang nó căng phồng lên toàn là nước tiểu không, thì nó sẽ chèn những cái dây thần kinh ở trên cái thành của bàng quang đó, nó gây ra cảm giác tức tối và khó chịu và rất là khó chịu và đau nữa. Thì cái bệnh này thì lại không cần mổ gì cả, mà mình chỉ cần đặt một cái thông tiểu vô trong bàng quang, dẫn lưu nước tiểu ra, đặt ở đó 24 tiếng, rồi sau đó cho là bệnh nhân đi về rồi follow up với lại bác sĩ về nội khoa để điều trị bệnh phì đại nhíp hậu tuyến, đó là xong. Do đó đó, bác sĩ ở trong phòng cấp cứu đó rất là người phải có nhiều kinh nghiệm để nhìn vào bệnh nhân mà biết là đó là bệnh nội khoa hay là ngoại khoa để mà xử trí đúng. Thì đó là mình phải dựa trên hỏi bệnh sử thật là kỹ, khám cẩn thận và dựa trên những cái xét nghiệm máu cộng với lại chụp hình, thì mình sẽ quyết định mình nghĩ đó là bệnh nào và có cần phải mổ hay không.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Huỳnh Mỹ Đinh. Và mời quý vị gọi vào để đặt câu hỏi, những vấn đề liên quan đến sức khỏe với bác sĩ với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, một câu hỏi mà Minh Nhung cũng muốn hỏi đó là, ví dụ như bây giờ mình đang ở nhà mà mình bị đau bụng như thế đó, thì liệu rằng mình có nên uống những cái thuốc giảm đau không, để giảm cơn đau tức thời hay không? Bởi vì Minh Nhung đang nghĩ rằng là liệu rằng những cái viên thuốc giảm đau như vậy đó, nó có làm lu mờ đi cái triệu chứng của bệnh và gây khó khăn cho cái việc chẩn đoán của bác sĩ hay không? Và trước khi trả lời, Minh Nhung mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello.
Minh Nhung xin chào và xin được biết quý danh ạ.
Dạ, xin chào.
Dạ, em tên là Tom. Em có một câu hỏi bác sĩ là, cách đây khoảng 10 năm về trước thì em có đi bác sĩ nói em bị sạn mật. Nhưng mà cái trường hợp đó bác sĩ nói em là phải đi cắt. Nhưng mà em hỏi là nếu mà cắt như vậy thì có ảnh hưởng gì tới sự ăn uống hay hoặc là đường tiêu hóa sau này? Thì bác sĩ nói một câu là có thể bị ảnh hưởng khi mà cắt mất cái mật đi thì nó sẽ không có làm đường tiêu hóa mình ít như hồi đầu nữa. Thì em không có cắt. Mà từ hồi đó tới giờ thì nó không có bị, nhưng mà lâu lâu một lần nó bị, nó đau, có nghĩa là lăn từ trên giường xuống đất không biết nữa. Nó đau như vậy, nhưng mà nó đau mà mình rờ vào chỗ kế bên cái xương sườn bên tay phải á, có thể nói là nó u một cục bằng cái trứng gà nhỏ luôn á. Nhưng mà chỉ trong vòng mấy second thôi là nó lại không bị đau nữa, nó lại trở thành lại lô một. Trường hợp như vậy thì có cần phải đi cắt bỏ hay là có cách nào mà laser bắn bỏ cái cục cá ở trong cái mật ra được không?
Thực ra đó, người ta bắn sạn đó là chỉ có để bắn cho sạn mỡ, sạn thận thôi. Còn về cái sạn mật đó, sạn trong túi mật đó thì chỉ có hoặc là bảo tồn, là mình cứ uống những cái thuốc mà hy vọng là nó sẽ tiêu được cái cục sỏi đó. Rồi khi nào mà nó bị những cái cục sỏi đó nó làm viêm túi mật thì mình phải cắt thôi. Thì trong trường hợp của Tom á, tôi nghĩ đó là cái cục sạn đó nó chưa có làm viêm túi mật. Nhưng mà thỉnh thoảng cái cục sạn nó lại chạy lên cái cổ của túi mật đó. Cái chỗ mà mật nó để đổ ra ruột đó, đổ vào ruột non để mà tiêu hóa thức ăn, thì cái cổ đó nó nhỏ lắm, thì nhiều khi cái cục sạn nó chạy lên trên đó, nó làm ứ mật lại ở trong cái túi mật, là nó túi mật nó sản xuất mật ra nhưng mà nó lại bị cái cục sạn nó chặn cái đường ra, do đó cái túi mật nó mới phình to lên và nó thành cái cục tròn tròn mà Tom sờ được thấy ở cái bẹ xương bên phải đó, rồi nó lại tự động nó lại nó lại không có bị lóc nữa, nó không có bị chặn cái chỗ đó nữa, nó lại rớt xuống cái túi mật, thì lúc đó lại hết đau. Thì nếu mà Tom mà muốn đó, thì thật ra đó cái mổ sạc mật đó nó có hai cái mổ, một cái là mổ cấp cứu, một cái là mổ elective, có nghĩa là mình có mổ có chuẩn bị. Thì mổ có chuẩn bị lúc nào cũng tốt hơn là mổ cấp cứu. Tại vì mổ cấp cứu đó, lúc đó người ta chưa có chuẩn bị được cơ thể mình đàng hoàng. Do đó đó mình đau quá đi, thành ra vô cấp cứu một cái người ta dẫn mình đi mổ liền. Thì thường là biến chứng nó sẽ nhiều hơn là mổ elective. Do đó đó, nếu mà Tom còn trẻ, còn khỏe, thì tôi nghĩ là nên đi mổ. Tại vì cái cơn đau này nó cứ kéo đi kéo lại hoài. Còn nếu mà đợi tới lúc mà đã viêm túi mật rồi do sỏi đó, thì lúc đó là bắt buộc phải mổ cấp cứu. Lúc đó là sốt cao, vàng da, có thể bị nhiễm trùng huyết nữa. Là lúc đó phải mổ cấp cứu. Thì cái biến chứng do mổ cấp cứu thường là nó nhiều hơn mổ elective. Thì tùy Tom thôi. Tôi nghĩ giọng của Tom chắc còn trẻ, cho nên Tom sẽ có thời gian để mà quyết định. Dĩ nhiên là lúc mà mình cắt cái túi mật đi đó thì sẽ ảnh hưởng tới phần ăn uống, tại vì mật đó, nó có trách nhiệm là tiêu hóa những chất mỡ, những cái đồ ăn ở trong ruột non. Do đó nếu mà mình cắt mất cái túi mật đó, túi mật là cái chỗ dự trữ mật. Do đó nếu mà mình cắt mất cái túi mật đó thì khi mà mình ăn đồ ăn đó thì mật nó vẫn xuống, nó xuống nhưng mà nó xuống 24/24. Tức là từ gan nó tổng hợp ra chất mật, nó sẽ đi thẳng từ gan, nó không còn túi mật để dự trữ nữa. Do đó đó, bình thường đó thì cái túi mật nó dự trữ chỉ có khi nào mà mình ăn đồ ăn vô đó, đồ ăn nó bắt đầu nó xuống dạ dày một cái, nó làm nở cái dạ dày ra thì sẽ có một cái phản ứng bóp túi mật, nó tống mật ra để mà đổ mật vào ruột non để mà tiêu hóa đồ ăn. Nhưng mà nếu mà mình không còn túi mật nữa đó thì không còn cái gì để chứa nữa, thì mật nó sẽ chảy xuống ruột, xuống ruột non 24/24, nó cứ sản xuất ra là đổ xuống ruột, sản xuất ra là đổ xuống ruột, thành ra nó đều đặn nhưng mà cái số lượng nó không nhiều. Do đó đó mà khi mà mình ăn những cái đồ ăn mỡ đó thì mình sẽ đi cầu ra mỡ, nó không có tiêu được hoàn toàn những cái chất mỡ béo mà do trong đồ ăn mình ăn vào á. Mà trong khi những cái lúc mà mình không cần á thì nó vẫn chảy xuống, những cái lúc mà đồ ăn không có trong ruột non thì nó vẫn chảy mật xuống và nó thoát ra ngoài, thành ra phí mất cái mật đó đi. Tôi nói Tom hiểu không?
Dạ hiểu.
Thì Tom, tùy Tom để mà quyết định thôi, tại bây giờ hiện giờ chưa có khẩn cấp phải mổ. Nhưng mà một khi mà khẩn cấp rồi đó thì lúc đó vô cấp cứu đó là không còn lựa chọn nữa, tại vì nếu mà mình mà không mổ đó thì có thể chết. Do đó đó, bác sĩ cấp cứu lúc đó là quyết định là phải đẩy đi mổ liền, chứ không còn cho Tom được lựa chọn nữa.
Ồ vậy à.
Tại một khi mà nhiễm trùng đường mật á, nó gây nhiễm trùng huyết rồi đó, gây có thể sốc nhiễm trùng, thì cái đó là ảnh hưởng tới tính mạng của mình rồi.
Dạ. Yeah. Thì theo như ý kiến của bác sĩ là nên đi mổ trước, chứ còn nếu mà chờ tới khi mà để sau này mà nó bị ngặt luôn thì cái đó là có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng không?
Dạ, dạ, nếu mà để viêm túi mật rồi nó thành nhiễm trùng đường mật, rồi nó diễn tiến là thành nhiễm trùng huyết, là sepsis á, là lúc đó là nguy hiểm lắm. Thì tùy Tom suy nghĩ coi, với lại lúc mà mình còn khỏe đó, thì mình còn chịu được những cái cuộc mổ đó. Còn tới lúc mà mình lớn tuổi rồi, càng lớn đó, thì cái risk, những cái biến chứng của cuộc mổ nó càng cao hơn.
Dạ.
Sau khi mổ là phải bớt ăn mỡ thôi, không được ăn mỡ.
Dạ vâng, mình dùng cảm ơn anh Tom đã gọi vào để tham gia chương trình. Và thưa bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh, mình dùng rất là khâm phục bác sĩ, tại vì bác sĩ vừa đang phải tập trung vào cái câu hỏi của Minh Nhung chưa kịp trả lời thì Minh Nhung lại mở đường dây và một vị thính giả lại đặt một câu hỏi khác, thì không biết bác sĩ có căng thẳng không ạ? À?
Cũng ok, không có gì.
Dạ vâng. Và nếu không căng thẳng thì mời bác sĩ trả lời câu hỏi của Minh Nhung vừa rồi. đó là khi mà mình bị đau bụng đó, mình có nên uống thuốc giảm đau không? Bởi vì lo rằng là sẽ gây khó khăn cho việc chẩn đoán của bác sĩ ạ.
Thực ra thì có thể, tại vì đau quá đó, cũng nếu mà bị, rất là tùy mức độ đau. Nếu mà mình đau mà mình chịu được đó, thì mình không nên uống thuốc. Còn nếu mà đã đau quá rồi đó, thì cũng nên uống thuốc, một cái thuốc nào đó. Nhưng mà những cái thuốc giảm đau không nên mạnh quá. Tại vì đúng như Minh Nhung nói, nó sẽ làm mask, nó làm che phủ, cái che mờ, cái dấu hiệu đau đi. Mà trong khi chính cái dấu hiệu đau, nó sẽ giúp cho bác sĩ chẩn đoán được đó là quý vị đau ở cái vùng nào. Tại vì trong đau bụng cấp, vị trí đau rất là quan trọng. Thường thường bác sĩ mà khám đó, bác sĩ sẽ hỏi là đau ở chỗ nào và chỉ bằng một ngón tay thôi. Tại bệnh nhân thường thường, bệnh nhân để nguyên cái bàn tay rồi xoa lên trên bụng, nói là đau bụng chỗ này nè. Thì bác sĩ thường chỉ nói là chỉ bằng một ngón tay thôi.
Dạ vâng. Và trước khi tiếp theo cái phần mà chỉ bằng một ngón tay đó thưa bác sĩ, Minh Nhung mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello. Hello, Minh Nhung xin chào và xin vị thính giả lên tiếng ạ.
Hi.
Hello, Minh Nhung xin chào và xin được biết quý danh. Dạ không hiểu sao vì bác sĩ không lên tiếng rồi. Và xin mời bác sĩ quay trở lại ạ.
Tại vì đúng là cái vị trí của cái cơn đau bụng cấp rất là quan trọng. Do đó, nếu mà quý vị trước khi đi bác sĩ thì càng ít thuốc giảm uống, ít thuốc giảm đau càng tốt. Và không uống thuốc giảm đau quá mạnh để làm lu mờ cái triệu chứng đó. Vì chính cái triệu chứng đau sẽ giúp cho bác sĩ chẩn đoán được bệnh nhân bị nghĩ tới cái cơ quan nào bị bệnh. Và nghĩ tới một cái chẩn đoán nào đó để mà mình hướng tới một cái chẩn đoán và để mình điều trị xét nghiệm, để mình quyết định mình order một cái xét nghiệm hoặc là một cái hình chụp quang tuyến, CAT scan, MRI chẳng hạn.
Dạ vâng. Và Minh Nhung mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello, hello, chị Minh Nhung, chào bác sĩ.
Minh Nhung xin chào, xin được biết quý danh.
Em tên là Đức. Cho em hỏi em cái câu này là ngày xưa vợ em nó sanh cách đây 2 năm là mổ. Nhưng mà giờ sau khi mổ xong giờ thời gian nó lâu lâu nó có thỉnh thoảng đau nhói ngang bụng hay là lý do là sao?
Ok. Vợ sanh 2 năm trước và mổ phải, đó là sanh mổ ha. Sanh mổ C-section ha. Thì sau khi mổ là hay bị đau, mà đau ở đâu?
Đau ngang ở chỗ vết mổ.
Đau ngang vết mổ. Ok.
Dạ.
Có mắc ói hay là
không? Đau mà đau bò lết cho nhà khoảng có chừng tiếng sau thì lại hết đau. Lâu lâu mới bị, không phải không bị thường xuyên.
Cái sau bất kỳ, không nói riêng một cái mổ mà xanh, bất kỳ một cái mổ nào đó, thì khi sau khi mà mình mổ rồi đó, tại vì thành bụng nó có nhiều lớp. Thành bụng có nhiều lớp, khi mà bác sĩ ngoại khoa đó, người ta đóng ổ bụng lại đó, người ta sẽ đóng cái ổ bụng lớp theo lớp, thì để cho các lớp nó có thể trượt lên nhau. Mà khi mình cử động đó, các lớp nó có thể trượt lên nhau tự do và không có làm mình đau. Nhưng mà đó, trong một vài trường hợp đó, là sau khi mổ đó, thì cái chất dịch, thấy giống như là cái vết thương của mình á, lúc mà lành á, thì trước khi nó lành nó cũng tiết ra những cái dịch tiết, nó chảy nước, chảy máu này kia ra đó. Thì nó sẽ làm dính những cái lớp lại với nhau. Những cái dịch huyết thanh á, nó làm dính các lớp lại với nhau. Cho nên khi mà mình cử động đó, sẽ có những lúc nó bị co kéo, có thể bị ruột, bị dính, hoặc là những lớp của thành bụng nó bị dính. Và đó là cái nguyên nhân mà nhiều người sau khi mổ đó, người ta bị tắc ruột sau khi mổ là vậy. Là đó là nguyên tắc ruột, tức là cái giai đoạn chót mà của giai đoạn nặng của cái việc mà dính những cái thành bụng và dính ruột đó. Thì cái tôi nghĩ đó là mà vợ của Đức đó là bị dính những cái các lớp với nhau. Do đó đó thì nó không có nguy hiểm gì, nhưng mà nó làm cho nó, lúc mà nó kéo đó, cử động cái lớp đó nó kéo nó giật thì sẽ làm cho mình đau đớn. Nhưng mà nên đi bác sĩ gia đình để mà khám, để coi trong bụng nó có gì không, và cũng nên chụp hình đấy.
Dạ.
Tại cái đó chỉ là suy đoán của tôi thôi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Không có gì đâu.
Minh Nhung cảm ơn anh Đức đã gọi vào để tham gia chương trình. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Vẫn với số điện thoại 817-899-4110, Minh Nhung mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Dạ, xin chào bác sĩ, xin chào chị Minh Nhung ạ.
Dạ, xin chào.
Minh Nhung xin phép được biết quý danh ạ.
Dạ, em tên là Son ạ. Em gần đây em có xin hỏi bác sĩ là em có bị đau giống như là đau ở phía trong lồng ngực á, mà mỗi lần đau nó chỉ đau nhói lên một tí xíu thôi, nhưng mà cái nó hết nhói một lần rồi nó nhói nhiều lần lặp đi lặp lại, và mỗi lần đều đau như vậy á, thì cảm thấy giống như mình có hơi thở nó gấp gáp á, short breath, anh em mình không có đứng thẳng lưng được, giống như đau mình cứ cái lưng mình cứ gù xuống, mình không có đứng lên được. Thì cho hỏi bác sĩ cái này là giống như là có thể có khả năng là bị cái gì mà mình chữa trị ra sao ạ?
Chị bao nhiêu tuổi chị?
Hello,
xin lỗi, chị bao nhiêu tuổi ạ?
Dạ 29 ạ.
29 thì còn trẻ. Cái tình trạng sức khỏe chung á là có bệnh gì trong người không? Thí dụ như là cao mỡ. Gia đình có người bị cao mỡ, có bệnh tim, có ai bị chết bất thường, hoặc là chết đột ngột, chết trong lúc đang chơi thể thao?
Dạ, em có bị cao mỡ tí xíu ạ.
Có cao mỡ, ok.
Dạ.
Rồi, em bị đau như vậy là bao lâu rồi?
Dạ, cũng lâu rồi, nhưng mà vì nó không có ảnh hưởng nhiều, mỗi lần đau nó chỉ khoảng kéo dài khoảng mà vài phút thôi, mà nó chỉ nhói lên mấy cái thôi, nhưng mà nó khó chịu, cho nên em không có đi bác sĩ, mà chỉ có chịu như vậy thôi, nhưng mà em thử hỏi bác sĩ coi nó có cái gì nghiêm trọng không.
Và đau trong lồng ngực mà đau lúc nào nó cũng đau ở một vị trí hay là nó đau ở nhiều vị trí khác nhau?
Dạ, nó chỉ đau ở bên phía lồng ngực bên trái thôi bác sĩ ạ.
Đau lồng ngực bên trái. Nó đau nó có lan đi đâu hay không?
Dạ không, nó chỉ có một chỗ đó thôi. Nó nhói lên giống như là có ai, giống như là pinch mình ngay chỗ đó.
Ok. Cái này là trường hợp là của đây một cái ca đau ngực ha. Mà ở người trẻ thôi, ở bên ngực trái. Thì thường nguyên nhân mà thường gặp nhất đó là cái viêm khớp sụn sườn. Nếu mà đau đó mà mình nghĩ tới viêm khớp sụn sườn đó, thì mình nên uống những cái thuốc, thử uống những thuốc giảm đau, thí dụ như là Motrin, Aleve, Advil này kia đó.
Dạ.
Nhưng mà tại cái triệu chứng đó, nó đau nhói mà nó có short of breath nữa, là cảm thấy thở mà thấy mệt đó.
Dạ.
Thì em nên đi bác sĩ gia đình để xin chụp một cái phim phổi. Lúc nào sau nó upgrade cũng nên làm một cái phim phổi với lại chụp một cái EKG để làm bảo đảm là cái tim, điện tim của em á bình thường và phim phổi bình thường. Nhưng mà ở người trẻ thì chị nghĩ đó là ít khi có bệnh tim, nhưng mà có thể có bệnh phổi. Tại nguyên nhân mà đau ngực đó, nó có thể do tim, do phổi, do thành ngực chẳng hạn, và do cơ, do ở trong phổi, hoặc là cái màng phổi là cái màng lót, hai cái màng nó bao xung quanh lớp phổi.
Dạ.
Thì chị khuyên em là nên đi uống thử Advil với Aleve coi nó bớt hay không, và đi chụp cái phim phổi với đó điện tâm đồ.
Dạ. Vậy mà nhưng mà tại vì nó không có đau lâu, cho nên giống như là lúc mình chỉ chịu chừng 5-10 phút là nó hết, cho nên em không có uống thuốc, em cũng ngại, không có muốn uống nhiều thuốc. Tại gần đây em cũng phải uống nhiều thuốc mất ngủ rồi này kia bác sĩ. Nên sometimes nó không đau nhưng mà nó bị thở short breath, thở nó khó khăn thở lắm, lúc nào cũng phải giống như lấy một cái hơi dài để thở vô mà cảm thấy rất là mệt mỏi.
Tại vì nó có short no breath cho nên chị mới khuyên á là em nên đi chụp phim phổi đó. Phim phổi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bác sĩ nhiều.
Với lại em nên tập thể dục đều mỗi ngày 30 phút, một tuần khoảng 150 phút.
Dạ cảm ơn bác sĩ.
Không có gì.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn chị đã gọi về để tham gia chương trình. Và thưa bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh, thì À, bác sĩ có vừa mới chia sẻ đó là nếu như mà một bệnh nhân nào đó bị đau bụng và đến bác sĩ thì một cái hình ảnh rất là dễ hình dung đó là bác sĩ nói rằng là dùng một cái ngón tay thôi để chỉ cái chỗ mình đau. Thì bên Nhung nghĩ rằng là cái hành động đó thì cũng chỉ là để bác sĩ thu hẹp lại cái phạm vi chẩn đoán hay thôi, chứ bác sĩ cũng chưa có chẩn đoán mà phải làm một số xét nghiệm nữa đúng không ạ? Và những cái xét nghiệm đó là những gì thưa bác sĩ?
Đó là tùy theo cái bệnh mà mình nghĩ tới. Thí dụ như là bệnh nhân mà có tới mình biểu hiện là ói mửa rất là nhiều lần và đau thượng vị, thì mình sẽ nghĩ trong không có tiêu chảy, thì lúc đó mình nghĩ là có viêm tụy cấp. Thì lúc đó là cái xét nghiệm mà mình cần phải là phải thử máu đó, để mình check cái men của tụy đó, như là lipase với lại amylase. Rồi phải cần làm cái siêu âm của bụng để mình check cái tuyến tụy nó như thế nào. Và cái next step là cần CAT scan, là CT của bụng, để mà coi cái viêm tụy này nó đã có bị hoại tử hay chưa. Rồi còn thí dụ như là nếu mà bệnh nhân mà chỉ vào một cái vị trí ở bên trái mà phía dưới đó, gọi là left lower quadrant đó, là 1/4 bên trái ở phía dưới, thì cái nguyên nhân thường gặp nhất đó lại là viêm những cái túi thừa ở trong đại tràng. Đó là nguyên nhân thường gặp nhất. Thì lúc đó đó thì mình phải điều trị trụ sinh. Và cái nếu mình muốn mà để chắc chắn đó, nếu mà bệnh nhân sốt cao và mình cũng muốn chắc chắn cho cái cần chẩn đoán của mình đó, thì cái CAT scan CT của cái bụng thì nên order, mình cần phải làm cái CAT scan của cái bụng. Ngoài ra những cái chẩn đoán mà mình không có mình thứ mà mình nghĩ tới những cái chẩn đoán nhưng mà mình muốn check kiểm tra về những cái biến chứng của bệnh đó. Ví dụ như là đã có tụy thì có hoại tử chưa, hoặc là cái viêm ruột thừa mà có đã là tạo những cái ổ mủ ở trong bụng chưa, tại vì có một số những cái ruột thừa nó vỡ ra và nó sẽ khu trú ở dưới phía dưới bên phải, và nó có những cái màng ruột nó bao lại thành một cái ổ mủ ở trong bụng. Thì lúc đó đấy, CT cũng là cái test được chọn để mà mình đánh giá cái cơn đau ở bên phía dưới mà 1/4 dưới bên phải đó. Thì đúng là mình tùy những cái nếu mà mình nghĩ tới những cái bệnh nào đó thì mình sẽ chẩn đoán những cái hình ảnh tùy theo cái bệnh đó.
Dạ vâng, và chương trình thì cũng đã hết giờ rồi, và mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ rất cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe trong suốt nửa tiếng đồng hồ vừa qua, và xin cảm ơn Minh Nhung. Chúc quý vị một ngày vui.
Minh Nhung cảm ơn bác sĩ và hẹn gặp bác sĩ trong những chương trình lần sau.